Nhưng bây giờ quý vị nghĩ cho kỹ xem, cái khổ đó có thật không? Dạ thưa thầy, không có thật. À đúng như vậy, cái khổ đó không có thật. Nhưng xin thưa, không thật nhưng mà thật, bởi nó di hại lên chính cái thân này. Khi mình bực bội, tức giận, dẫu là ảo nhưng mà tim mình lại đập loạn lên, thần kinh căng thẳng. Như vậy thì có khổ thật, nhưng khổ thật này lại do cái khổ ảo giác tạo ra. Ví dụ, tôi đang đứng như thế này, đang ngắm nhìn về phía trước, bất thình lình có người đánh sao vai. Nhìn lại thì thấy cái anh chàng hôm qua mới đánh lộn với mình. Tôi còn thù nó vì nó mới đánh tôi gãy mấy cái răng còn đau. Quý vị nghĩ sao về cái đập sao vai đó? Cái đập đó thật là rất đau, rất khổ, rất tức, rất bực, rất hận, có đúng không? Nhưng nếu nhìn lại thấy một người bạn rất thân mà lâu ngày chưa gặp lại, thì cái đánh đó lại cảm nghe rất nhẹ nhàng, êm ái mà cũng rất là thân thương. Vậy thì cảm giác đó, cái cảm giác mà nếu mình tính được trọng lượng, giả sử 500 gram cho cú đánh đó, thì với người thù của mình, mình rất khổ. Nó không phải là 500 gram mà lại 1000 gram. Nhưng với người thân thương thì chẳng những cú đánh không đau đớn gì, đã không khổ mà nó biến ra vui, ra lạc nữa. Vậy trong đó, con số 500 gram đo được là thật, còn 500 gram thêm vào là ảo giác, hoặc cảm giác khổ đó giảm xuống số không, rồi lại biến hóa qua lạc, thì cũng toàn là ảo giác cho tâm lý tạo ra cả. Tuy vậy ảo giác đó lại xem ra rất thật đối với chúng ta, đến nỗi nó sẽ in dấu thành cảm thọ thực trên thân. Cho nên nếu mình thực sự nhìn thẳng vào cái khổ đó, thì cần gì tu cho thoát khổ, có đúng không? Tại sao phải tu cho thoát khổ làm chi? Ta cứ việc nhìn rõ, nhìn thẳng vào cái khổ thì ta liền thấy cái khổ đó chỉ là ảo giác, không có thật. Tại ta không chịu nhìn thẳng, không biết nhìn thẳng cho rõ ràng. Đấy là chuyện khổ, còn chuyện ý muốn diệt khổ. Ý muốn diệt khổ có đúng sự thật không? Xin thưa, ý muốn đó cũng là một ảo tưởng, một vọng niệm. Ví dụ, câu chuyện đợi người hồi nãy, mình đợi hoài sinh ra nóng nảy bực bội, nhưng người kia có thể có trường hợp khách quan xảy ra là xe bị nổ lốp, bị kẹt đường, nên đến trễ mất 5 phút. Thật ra nếu đợi 5 phút mà tâm mình bình thản thì có sao đâu. Nhưng ở đây do tâm đợi chờ bực bội, nên 5 phút đã biến thành 50 phút, phải không? Có người thấy thành phố ồn ào, bụi bặm, mệt mỏi chán nản quá, muốn đóng cửa một ngày. Một ngày nằm nghỉ yên tĩnh trong phòng, quý vị thấy khỏe ru, an lạc vô cùng. Nhưng nếu quý vị bị công an bắt bỏ bót một ngày, thì quý vị sẽ thấy sôi sùng sục, tù túng không chịu nổi. Tại sao vậy? Cũng một ngày chớ mấy, cũng như nhau, sao một bên thì khỏe khoắn lạ lùng và một bên như lửa đốt gan ruột? Đó là thật hay giả? Vậy thì phi hữu ái là một ảo tưởng, vọng niệm. Còn cái cảm giác do ảo tưởng này chồng chất lên cái khổ đó là thật hay giả? Nó cũng giả, nó là ảo giác. Vậy chuyện tức cười của chúng ta là khởi lên một ảo tưởng để rơi vào một ảo giác, rồi lại khởi lên ảo tưởng toan trốn chạy ảo giác đó. Người đời, những kẻ túy sinh mộng tử đã đành như thế. Nhưng tiếc thay nhiều người tu hành cũng chẳng hơn chi, phải không? Họ tu để trốn chạy cái khổ trong một số ảo tưởng của họ. Tu như vậy sai 100%, có đúng không? Lạc hữu ái hoại khổ. Chúng ta vừa nói đến khổ, bây giờ chúng ta đề cập đến lạc. Khi có cảm giác lạc thì ta thường muốn giữ cái lạc đó lại. Giữ cái lạc đó lại là rơi vào hữu ái. Lòng ham muốn cái lạc đó tồn tại mãi, cho nên hữu ái thuộc về thường kiến. Ví dụ, khi quý vị hành thiền, đắc được hỷ lạc, thấy người thoải mái thích thú, và rồi ngày nào cũng muốn lặp lại trạng thái đó, vậy là hữu ái, có đúng không? Không đúng xin quý vị cứ cãi, đừng chấp nhận một cách bừa bãi, hoặc chấp nhận mà không suy xét, thẩm tra, cứ việc nói thẳng ra giùm cho. Khi quý vị có một cảm giác lạc phát sinh, quý vị liền khởi lên ý muốn giữ cho cái lạc đó tồn tại. Giống như có cái đẹp, muốn giữ cái đẹp đó lại, chuyện gì xảy ra? Tôi xin có thí dụ. Có một cô gái đẹp thi được giải hoa hậu, thế nên ngày nào cô cũng soi kiến. Hôm nọ thấy một vết mụn trên mặt, cô thấy khổ sở vô cùng. Hoặc thấy sút một cân, hoặc tăng lên một cân là cô đau khổ không chịu nổi. Trái lại, một cô gái khác buôn gánh bán bưng ở chợ, mọc một lần hai ba cái mụn mà cô ta chẳng thấy khổ sở chi hết. Lại nữa, vì lo cho mẹ và các em nên cô ta quần quật lam lũ nắng mưa, không nề hà gian khổ, nên có sút mấy cân cô ta cũng chẳng thấy khổ chi cả. Trái lại còn thấy niềm vui trong lòng vì đã lo cho mẹ và em. Tại sao vậy? Tại vì cô ta có giữ cái gì cho mình đâu. Còn cô hoa hậu, vì cố giữ cái đẹp nên khổ, do đó cố giữ cái lạc cho tồn tại là khổ. Nhưng ngay khi cái lạc đang tồn tại mà nôm nớp lo sợ nó mất đi cũng khổ. Có anh chàng nọ cưới một cô gái cực đẹp, đẹp tuyệt trần. Quý vị biết sao không? Anh ta khổ sở quá chừng. Anh ta khổ hơn người lấy vợ nhan sắc bình thường. Chỉ vì anh ta sợ ngày sợ đêm, hễ cô vợ đi đâu vắng mặt một chút là anh ta như lửa đốt. Cô vợ nói chuyện với ai là anh ta ghen ngược ghen xuôi, vân vân. Như vậy, cái lạc đang có cũng khổ vì sợ lạc bị mất. Người tu thiền định hôm kia đắc được hỷ lạc, hôm nay cứ ngồi để mong lặp lại và kéo dài thời gian hỷ lạc ấy, vì thích thú quá mà. Tức là rơi vào hữu ái, là cái khổ mong cho lạc tồn tại. Người tu ấy chắc chắn là thua sang người đang khổ mà an nhẫn, trầm tĩnh và thấy rõ cái khổ ấy một cách trọn vẹn, có phải không? Một người chạy trốn cái khổ vào sâu trong rừng để cố gắng thiền định, đắc được hỷ lạc, rồi cố giữ hỷ lạc ấy thì còn thua xa một cô gái buông thúng bán bưng an nhiên kham nhẫn để nuôi mẹ giúp em. Tu như vậy thì có chạy 10 kiếp cũng không kịp người kia, chẳng phải thế sao? Pháp vốn tự nhiên, đến đi tự tại, người giác ngộ được pháp tánh đó và sống trọn vẹn với pháp tánh đó gọi là Như Lai, là thiện thể. Ngược lại, muốn kéo dài lạc đưa tới khổ, sợ lạc mất đi cũng đưa tới khổ. Thế còn nếu lạc tồn tại quá lâu thì sao? Xin hỏi quý vị. Thưa, chán ngắt, chán ngắt. À, mọi người trả lời đúng. Tồn tại quá lâu thì sinh ra chán ngắt, không chịu nổi, và nó trở nên cái khổ, cho nên lạc kéo dài quá lâu cũng đưa tới khổ. Thế mà có biết bao nhiêu người tu hành chỉ mong muốn được thường tồn, cực lạc, đại ngã, mỹ tịnh chi chi, đó cũng chỉ là hữu ái mà thôi. Ví như con người ở thôn quê mãi ăn cơm đụng khoai, đụng sáng. Hôm nọ lên thành phố người ta đãi cho anh ta một tô phở, ngon quá anh ta khen, ôi tô phở thật là thiên đàng. Nghe khen người ta đãi cho anh một tô nữa, một tô nữa, một tô nữa, cho đến 10 ngày như vậy. Đến lúc đó anh ta đâm sợ hãi, đòi về cho bằng được. Vì sao vậy? Vì tô phở thiên đàng đã biến thành tô phở địa ngục. Vậy khi hữu ái chồng lên cái lạc, nó sẽ biến lạc thọ thành hoại khổ. Do đó lạc thọ trong ngoặc sinh lý cộng với hữu ái đưa đến hoại khổ. Xả dục ái hành khổ. Chúng ta đã nói đến cái khổ và lạc, nay chúng ta thử xem xét về cảm giác xả. Không cảm thọ lạc cũng không cảm thọ khổ, một cảm giác bình thường, không khổ không lạc mà quý vị đã biết là xả thọ. Cái xả thọ đó có khổ không? Thưa không. Anh trả lời đúng. Nhưng trên thực tế, ít ai chịu được cảm giác xả quá bình thường, quá trầm lặng, quá yếu ớt đó. Xả không phải là khổ, nhưng người ta thường xem nó là khổ và thích đi tìm cảm giác mạnh. Ví dụ, đang đi tới đi lui với cảm giác bình lặng như thế này một hồi, rồi bỗng khởi lên ý nghĩ, chà, chán quá, bây giờ mà mình đi coi cine thì thú biết mấy. Phải không? Nghĩa là mình không thích yên trong ngoặc xả, ưa khởi tâm đi tìm cái thú, cái vui, cái lạc, chén rượu, cuộc cờ, tán gẫu với một người bạn, vân vân. để mà giết thì giờ, để mà lấp cho đầy cái trống trạng, để mà chạy trốn cái cảm giác bình thường, phải không? Do đó, lúc ta ở trong trạng thái bình thường thì chẳng bao lâu ta liền cho cái bình thường kia là khổ. Đúng thế không? Ta không chịu nổi trạng thái bình thường vì nó dễ trở nên nhàm chán, buồn nản. Ta có khuynh hướng đồng hóa xã với khổ, để rồi chạy đi tìm cái lạc. Có anh chàng nọ đi qua chùa Huyền Không, hồi đó chùa còn ở đèo Hải Vân, Lăng Cô. Thấy cảnh chùa sao mà thiền quá, các vị sư ở đây sao mà thanh thoát quá, hiền hòa quá. Bèn về nhà xin phép cha mẹ cho đi tu. Đến xin tôi đồng ý. Nhưng anh ta tới ở đâu được 3-4 ngày chi đó rồi anh ta than: trời ơi, sao mà buồn quá, chán quá. Rồi anh ta xin về. Đúng thôi, chính cái êm đềm đó, cái bình thường đó người ta thường không chịu nổi. Vì không chịu nổi cái trạng thái bình thường của xã thọ, tâm chúng ta cứ khởi lên hoài, cứ cố tìm bắt một cảm giác khác, một trạng thái khác không chịu yên. Chúng ta vì không giữ được tâm trong trạng thái bình thường, nên mới khởi lên một cái tâm để tu để đắc, khởi lên một cái tâm để tìm cái lạc thú, niềm vui mơ tưởng, ước vọng vân vân. Đây chính là cái lăng xăng tạo tác, chính là hành. Hành này bị điều động bởi dục ái. Dục ái gồm có 3 loại. Trong đối tượng hiện tại, dục ái nắm bắt sắc, thanh hương, vị xúc. Trong đối tượng quá khứ, dục ái nắm bắt hình ảnh pháp trần, kỷ niệm bằng hồi tưởng. Trong đối tượng tương lai, dục ái nắm bắt hình ảnh ước mơ bằng tưởng tượng. Vậy cái khổ ở đây vi tế hơn. Cái khổ chính sự lăng xăng tạo tác của dục ái nên gọi là hành khổ. Xả thọ cộng với dục ái đưa tới hành khổ. Để minh họa, tôi xin kể một câu chuyện. Có một anh chàng khi không rủ bạn đi buôn, anh bạn hỏi: đi buôn để làm gì? Để có tiền. Có tiền để làm gì? Để sắm nhà, sắm xe, có vợ đẹp, con xinh, ăn ngon, mặc đẹp. Nghĩa là để có hạnh phúc chứ gì nữa. À, nếu vậy thì anh cứ đi đi, tôi không đi đâu. Vì mặc dù tôi không có những thứ đó, nhưng tôi đang hạnh phúc kia mà. Hạnh phúc người ta thường đòi hỏi là phải cần có điều kiện gì gì đó. Chứ ít ai hiểu rằng đôi khi chẳng cần có gì cả mà vẫn hạnh phúc. Hạnh phúc là cái mà khi ta cần nắm bắt lại không được. Nhưng khi ta không cần nó nữa thì nó lại đến ngay lập tức. Ông kia phải đi kiếm tìm, tạo tác lăng xăng là ông cần ăn ngon mặc đẹp. Còn ông này thì đâu có cần thế, vì ông ta ăn gạo lứt muối mè mà. Nhưng biết đâu, chính người ăn gạo lứt muối mè lại đang hạnh phúc. Còn ông kia, điều kiện là phải ăn ngon mới hạnh phúc. Nên ông ta phải nỗ lực, phải đổ mồ hôi sâu nước mắt để kiếm tiền, phải không? Hạnh phúc mà có điều kiện thì còn khổ hơn cái khổ vô điều kiện. Cho nên, không chịu nổi trạng thái bình thường trong ngoặc thọ xả, nên phải lăng xăng tạo tác. Cái khổ của lăng xăng tạo tác chính là hành khổ vậy. Tóm lại, càng nôn nóng diệt khổ càng sinh thêm khổ khổ do phi hữu ái hay sân đem lại. Càng cố gắng duy trì lạc càng sinh thêm hoại khổ do hữu ái hay tham đem đến. Càng lăng xăng tạo tác càng sinh thêm hành khổ do dục ái hay si xúi dục. Nhưng tất cả những cái gọi là phi hữu ái trong ngoặc sân, hữu ái tham, dục ái si, bị điều động bởi một cái chung, đó là vô minh. Hẳn quý vị đã thấy rõ tất cả khổ đó là do vô minh và ái dục cả, phải không? Kinh Lăng Nghiêm nói: tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tức là lấy cái thấy biết mà chồng chất lên cái thấy biết hoặc nắm giữ, thiết lập cái thấy biết, đấy là gốc của vô minh. Đúng quá, phải không? Đang khổ, đúng ra khi đó chỉ việc thấy cái khổ thôi thì đâu có vấn đề gì. Nhưng mình lại khởi lên cái tâm muốn diệt khổ. Đó chính là vô minh, là tri kiến lập tri rồi. Cũng vậy, khi khởi lên dục ái, hữu ái, phi hữu ái, là ta đã bị vô minh điều động. Coi chừng sự tu hành của chúng ta có bị rơi vào dục ái, hữu ái, phi hữu ái không? Chúng ta phải nhìn ra sự thật đó, nếu không luống công vô ích. Ví dụ, có người đang tinh tấn hết sức mình để tham một công án, mong rằng đạt được tự tánh vì nghe nói kiến tánh thành Phật. Nhưng kiến tánh thành Phật là một chuyện hoàn toàn khác. Còn anh ta thì đem hết tâm tư để tham công án vì một vọng cầu. Vậy anh ta chỉ hoặc là bị chi phối bởi dục ái, hữu ái và phi hữu ái, hoặc cả ba mà anh ta không thấy. Vì sao? Vì anh ta đang chán thực tại, nên nôn nóng muốn đạt sở cầu tự tánh. Vậy là phi hữu ái rồi. Anh ta tham lam muốn sao đạt cho được tự tánh đó, tức là hữu ái và dục ái. Vì bây giờ anh ta đang khởi tâm lên để nắm bắt, để sở hữu, để ngã hóa cái gọi là tự tánh ấy. Cũng vậy, chúng ta lên trên núi thật cao để thiền định, để luyện chú chi chi đó. Để làm gì vậy? Để chỉ rơi vào quỹ đạo của dục ái, phi hữu ái, hoặc hữu ái, hoặc cả ba. Vì vậy, chúng ta đã đạt được khổ khổ, hoại khổ và hành khổ mà thôi, chứ không thể nào đạt được giác ngộ giải thoát. Mà dục ái, hữu ái và phi hữu ái là ảo tưởng, nên đó là phi pháp. Khổ khổ, hoại khổ và hành khổ là ảo giác, nên đó cũng chỉ là phi pháp. Các cảm giác khổ gọi là khổ thọ, và các loại ái đối với các loại thọ gọi là tập đế, tức là nguyên nhân của sự khổ. Còn ba cái khổ ảo giác do chính ảo tưởng của các ái sinh ra gọi là khổ đế, tức là kết quả của vô minh, của ái dục. Quý vị nhớ cho thế này, đừng hiểu lầm. Trong đạo Phật vẫn có thiền định, vẫn sử dụng thiền định. Nhưng khi nào mình thấy rõ thiền định ấy là pháp, khi nào mà thấy tâm mình như vậy, sử dụng như vậy, khi ấy mới là thiền định. Còn ham muốn thiền định để đạt thiền lạc hay đạt pháp thuật thần thông gì đó thì đều là sản phẩm của vô minh và ái dục vậy. Bây giờ chúng ta còn 15 phút để hỏi thảo. Ai có thắc mắc gì không? Buổi sau chúng ta sẽ đi tiếp đề tài này. Lưu ý là tất cả các buổi hội thảo, các đề tài nó nối kết với nhau thật là chặt chẽ. Quý vị cố gắng theo dõi từ đầu đến cuối, nếu không có gì bất khả kháng. Vừa rồi, chúng ta nói đến sự vận hành của nội giới và thế giới bên ngoài, tức là 18 giới. Những buổi sau, chúng ta sẽ khai triển rộng ra sự vận động ấy. Hỏi: hồi nãy thầy nói phi hữu ái, hữu ái và dục ái là ảo tưởng và khổ khổ, hoại khổ, hành khổ là ảo giác. Ảo tưởng, ảo giác đều là phi pháp không thực. Vì sao Đức Phật lại gọi là đế, tức là chân lý, sự thật? Đáp: câu hỏi hay lắm. Như vậy là tại tôi nói không hết ý, không rõ. Nhưng trước đây tôi có nói thấy vọng như thực tướng, tức là chân. Cái mà ảo tưởng, ảo giác tạo ra đều là phi pháp, là vọng, không có thực. Nhưng chính ảo tưởng, ảo giác lại có xảy ra. Nên khi chúng ta thấy nó đúng thực tướng, nó lại là thực, là chân, là pháp. Ví dụ, tôi nói anh nói dối, thì có nghĩa điều anh nói ra là dối, nhưng việc anh nói dối là một sự thật, đúng không? Cũng vậy, đối tượng hay lý tưởng của các ái là ảo tưởng, nhưng chính các ái lại là hiện tượng tâm lý có thật. Và ảo giác là ảo, nhưng sự kiện tâm lý đó là cảm giác có xảy ra thật. Hơn nữa trong tứ diệu đế mặc dù đều là sắc ca, nhưng có hai loại khác nhau: khổ đế và tập đế thuộc về tục đế, còn đạo đế và diệt đế thuộc về chân đế. Tục đế chỉ thật trong thế gian, chứ không thật trong chân lý rốt ráo. Còn nói phi pháp là để phân biệt với chánh pháp, chứ cả hai đều là pháp cả. Khi chúng ta sân mà chúng ta biết chúng ta đang sân, thì tôi nghĩ rằng sẽ không có cái gọi là chúng ta đang sân. Nếu giây phút ta đang sân đó, ta chú tâm, ta biết rõ cái tâm sân, thì làm sao có sân được? Điều này lần sau tôi sẽ nói rõ hơn. Nhưng ở đây tôi chỉ xin nói rằng, tu hành chính là thấy ngay cái pháp thực tại, cái sanditiko, thấy ngay pháp thực tại, chứ đừng bỏ lỡ bất cứ một pháp nào. Nếu quý vị bỏ lỡ một pháp nào, thì quý vị sẽ học lại nhiều kiếp nữa. Quý vị đang sân, quý vị muốn dẹp cái sân đó bằng cách ngồi thiền được khỉ lạc, thì còn nhiều kiếp nữa quý vị mới học ra được cái sân đó. Sân là một pháp, vậy mà mình không thấy ra được bản chất của nó thì không bao giờ giác ngộ được cả. Khoa học bây giờ, nếu họ biết sấm sét là gì, giông bão là gì, động đất là gì, thì họ có thể sử dụng sấm sét, giông bão và động đất vào những việc có ích cho con người. Tại sao năng lượng mặt trời người ta có thể sử dụng được? Nếu sợ ánh nắng mặt trời mà ta cứ trốn trong bóng mát thì đời nào người ta sử dụng được năng lượng mặt trời? Cho nên những cái gì đến và đi trong cuộc đời chúng ta đều là bài học của Pháp. Chúng ta phải học cho trọn vẹn. Cái đó chính là giác ngộ đấy. Còn chúng ta nếu cứ trốn tránh hoặc chạy theo ý muốn riêng của mình thì muôn đời không bao giờ thấy được Pháp, mà chỉ bị điều động bởi dục vọng của bản ngã mà thôi. Có đúng không quý vị? Không đúng thì cứ phản đối, xin cứ tự nhiên cho. Có người hỏi, thế tôi niệm A-di-đà để lên cảnh Tây Phương là sai à? Thế xưa nay người ta tu tịnh độ là sai hết trơn sao? Thầy phỉ báng người ta à? Đáp, xin thưa là không, tôi không có phỉ báng, điều đó chỉ đúng cho một số người. Nếu số người đó mà họ niệm A-di-đà đến chỗ nhất niệm rồi, thì họ sẽ thấy rằng lúc đó chỉ còn Pháp để thấy mà thôi, không còn lên Tây Phương Cực Lạc làm gì nữa cả. Vì sao vậy? Vì tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Khi tâm mình tịnh rồi thì tâm mình chính là tịnh độ, chứ còn đòi lên tịnh độ làm gì nữa. Xin nhớ cho thế này, Pháp của các vị tổ chứ không phải Pháp của Phật. Đó là vì lòng từ bi thương chúng sinh mà phải vận dụng ra. Cái đó có đúng không? Cái đó là nói dối đấy. Tôi nói thẳng là nói dối đấy. Vì cái đó không phải là Pháp. Pháp là syndictical, akalical, chứ đâu phải đợi đến chết rồi mới lên được cõi tịnh độ. Vậy làm sao mà thiết thực hiện tiền và không có thời gian cho được? Kinh Pháp Hoa có nói, cái đó là vì cha thương con nên giả bộ nói xe trâu, xe hú, để cho những đứa con ham chơi nó ra khỏi nhà lửa thôi, phải không? Còn khi mà chúng ra khỏi nhà lửa rồi thì chúng sẽ biết vì sao cha mẹ mình lại lừa dối mình. Chúng ta thường thường có cái tự ái gọi là tự ái pháp môn. Chúng ta không chịu vượt lên một bậc, vượt lên trên cái vận dụng đó để mà tu thẳng vào sự thật. Điều đó chúng ta làm được. Đừng cứ mãi tự ti hoặc tự tôn, ôm giữ mãi pháp môn của mình, không dám, không chịu tu thẳng để vượt lên, để thấy sự thật. Cái đạo, nếu mình chưa thấy thì mình phải tu theo pháp môn phương tiện cách này cách kia. Nhưng khi thấy rồi thì mình chỉ có việc tu thẳng mà cũng đạt được kinh Di Đà nói là cảnh Tây Phương Cực Lạc. Vì sao vậy? Vì nhất cứu Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Khi niệm Phật đến chỗ không còn tạp niệm nữa thì cũng khỏi nhọc công đi lên Tây Phương làm gì. Tây Phương Cực Lạc là vậy, là cái pháp thực tại vắng bóng tạp niệm. Ở đây chúng ta không xuyên tạc tông phái. Có những người vì trình độ không thể thấy pháp sự thật được, thì khuyên họ cứ tiếp tục tu pháp môn phương tiện. Còn 5 phút nữa, có ai hỏi gì nữa không? Có người hỏi, con nghe sư nói, nếu mình cứ để tâm bình thường đừng khởi vô minh ái dục gì hết, như vậy có thể nói là mình được đạo. Nếu như mình khởi tâm lên để tu, để mong đạt được cái này cái kia, tất nhiên sẽ rơi vào dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Ở đây có vấn đề giả dụ một người ngu, họ chẳng khởi tâm tu tập hay khởi tâm để đắc cái này cái kia chi cả, tâm họ cũng bình thường vậy thôi. Trường hợp ấy có khác gì với trường hợp của người trí? Sự khác nhau giữa hai việc không khởi tâm của kẻ trí và người ngu như thế nào? Đáp, vâng, câu hỏi của anh rất hay. Đó là vấn đề quan trọng. Chúng ta nên đặt ra những câu hỏi như thế chớ có thụ động. Tôi xin trả lời. Vấn đề của chúng ta không phải là khởi hay không khởi, mà là chúng ta bị chạy theo cái khởi đó hay là chúng ta thực sự khởi nó. Khi một người thấy pháp mà khởi tâm dụng pháp thì hoàn toàn khác với người không thấy pháp mà khởi tâm. Hai cái đó khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Còn nói rằng người ngu không khởi thì cái đó không đúng. Không có người ngu nào mà không khởi tâm cả. Người ngu thì khởi tâm tầm bậy tầm bạ nữa là khác. Tuy nhiên cũng có trường hợp không khởi trong tình trạng si mê, gọi là vô ký, nó lại khác. Nhưng lưu ý thế này, si mê cũng là một loại khởi tâm. Khi tâm không khởi cũng là một loại tâm khởi, nên nhớ như vậy. Khởi là cái gì? tâm không phải như vật chất mà có lên, có xuống. Tâm mình không khởi nó cũng vậy thôi. Khởi không phải chạy lên chạy xuống, nằm yên cũng một loại khởi. Ví dụ, cố gắng giữ tâm thật định, vậy là khởi tâm rồi gì nữa? Có đúng không? Xin quý vị nhớ cho điều quan trọng này. Chính khi tâm khởi mà mình biết rõ nó, thì khi ấy tâm lại không khởi. Còn nếu như khi tâm không khởi mà không biết, thì chính tâm đang ở trạng thái si mê. Cái đó thấy rất rõ chứ không phải lý luận đâu. Người nào có thấy tâm mình rõ ràng thì đều nhận ra điều đó. Ngài Huệ Năng nói, đối cảnh tâm sở khởi, đối cảnh tâm cứ khởi nhiều đi. Trong kinh Nguyên Thủy, Đức Phật cũng giải vậy. Chớ bắt cái tâm không khởi, hãy khởi tâm thiện, tăng trưởng tâm thiện. Vậy pháp có thể, tướng và dụng. Cái dụng tức là mình khởi lên để làm cái này cái kia đủ thứ. Nhưng vấn đề là mình phải biết nó, phải thấy pháp. Nếu không, hoặc là chạy trốn, hoặc là chạy bắt cái này cái kia thì lại khác. Vấn đề là phải thấy pháp. Có người hỏi, hễ muốn là rơi vào dục ái, hữu ái, phi hữu ái, thậm chí muốn tu cũng vậy. Nếu có thế thì người ta cứ sống đừng muốn gì cả. Người ta đừng muốn tu sao? Đáp, thưa ông cụ hỏi rất đúng. Điều này cần phải được phân biệt rõ ràng. Cụ có nghe rõ không ạ? À, rõ ha. Vậy tôi xin trả lời. Thưa cụ, có ba loại ý muốn. Loại ý muốn mà chúng ta vừa đề cập ở trên thuộc về ý muốn bị điều động bởi vô minh, đó là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Ý muốn nào lọt vào quỹ đạo này đều là nguyên nhân của luân hồi sinh tử trong tam giới cả. Còn loại ý muốn thứ hai là ý muốn tự nhiên thụ động, do điều kiện phát sinh một cách tất yếu. Như đói muốn ăn, mệt muốn nghỉ, ngồi mỏi muốn đi, đi mỏi muốn đứng. Nếu loại ý muốn này được thực hiện đúng mức thì nó chính là bản năng của sự sống, rất cần thiết. Nhưng thiếu cảnh giác nó sẽ trở thành loại thú vật. Và nếu đẩy nó đi quá xa, nó trở thành loại thứ nhất, lọt vào quỹ đạo vô minh, ái dục. Loại thứ ba là ý muốn tích cực được hướng dẫn bởi trí tuệ, bởi người đã thấy pháp hay giác ngộ. Ý muốn này trở thành cái dụng của đạo. Nếu không có ý muốn này sẽ rơi vào trầm không trệ tịch. Các bậc thánh vẫn có ý muốn này nhưng dưới dạng duy tác. Riêng về ý muốn tu hành cũng có hai, hoặc thuộc loại thứ nhất, hoặc thuộc loại thứ hai. Ý muốn tu hành theo loại thứ nhất thì rơi vào vô minh, ái dục. Còn theo loại thứ hai thì do thấy hoặc tin, mà tu hành thì không sai. Do đó được gọi là tùy pháp hành và tùy tính hành. Tóm lại, chỉ có ý muốn do vô minh ái dục điều động mới cần được chiếu phá, viễn ly và đoạn tận mà thôi. Giảng ngày 20 tháng 11 năm 1993. Tập đế, khổ đế. Nói tiếp về sự vận hành của căn, trần, thức và nguyên nhân tạo ra sự đau khổ, luân hồi, sinh tử. Xúc và thọ. Căn, trần, thức là nói chung cho lục căn, lục trần, lục thức. Khi ba cái này tương tác với nhau, tức là xúc, thì sẽ phát sinh khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Tưởng, khổ, lạc, xả sẽ đưa đến khâu thứ ba là tưởng, hiện tưởng, hồi tưởng và tưởng tượng. Hiện tưởng tức là nhận biết căn, trần, thức và khổ, lạc, xả một cách trung thực trên bình diện liên đới chứ không toàn diện. Thực đây là thực ngay khi nó xuất hiện thôi, chỉ thực khi pháp và pháp đang là, mà đang là thì đâu có gì dừng lại. Ta vừa mở miệng hỏi pháp là gì thì nó đã qua mất rồi, phải không? Ví dụ, véo một cái thì mình đau. Cái đang đau đó nếu mình nhận thức đúng, nghĩa là mình không chồng lên nhận thức đó một ảo giác, một hồi tưởng trong quá khứ, hoặc một tưởng tượng trong tương lai, thì cái đang là được nhận biết bằng tri giác hiện tượng. Vậy hiện tượng là nhận biết đối tượng đúng như góc độ tương đối mà nó trình diện. Nếu được trí tuệ soi sáng thì tưởng nó phản ảnh đối tượng một cách trung thực và toàn diện. Hồi tưởng là chồng lên nhận thức hiện tại một cái tướng của quá khứ, làm cho phức tạp thêm đối tượng hiện tại. ví dụ cái vỗ vai của anh bạn thân và của người thù mà tôi ví dụ hôm trước. Cùng một cảm thọ mà tưởng nhận định khác nhau, đó là do hồi tưởng xen vào làm sai lệch cái cảm thọ thực khách quan. Tưởng tượng là giữ phóng hình ảnh của đối tượng ở tương lai. Thực ra hình ảnh được tưởng tượng ra trong tương lai cũng chỉ được ráp nối bằng những ý niệm quá khứ do hồi tưởng cung cấp. Tưởng và tư, tùy theo sự trung thực hay bóp méo của các tưởng mà nó sẽ sinh ra dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Trong duy thức và vi diệu pháp gọi nó là tư, hay để dễ hiểu ta gọi nó là tư tác. Hồi tưởng và tưởng tượng nếu được trí tuệ hướng dẫn lại trở thành cái dũng của đạo. Nhờ nó mà người ta giác ngộ không chỉ thấy pháp trên bề mặt tiếp xúc qua hiện tượng, mà còn các thuộc tính phong phú hơn nhiều. Ở đây chúng ta chỉ nói phần sai của ba tưởng khiến đưa đến tạo tác. Hiện tưởng là cục bộ hạn hẹp trên bề mặt, hồi tưởng cộng với tưởng tượng là bóp méo. Vậy ở đây chúng ta có hiện tưởng, hồi tưởng và tưởng tượng là tưởng, phi hữu ái, hữu ái dục ái là tư. Hai cái này gộp lại thành tư tưởng. Vậy tư tưởng sai lầm chính là đầu mối bóp méo sự thật. Do tư tưởng chủ quan mà mình đã biến sự vận hành khách quan. Khách quan nghĩa là chưa bị chủ quan bóp méo, làm tăng hay giảm cảm thọ hiện thực. Chúng ta đang nói tưởng đối với thọ. Chúng ta tạm đặt tên cho tư tưởng sai lầm chủ quan là ảo tưởng hay vọng niệm để dễ trình bày vấn đề. Khi ảo tưởng chiếu lên các cảm thọ đơn thuần khổ, lạc xả, thì nó sinh ra khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Cho nên khổ khổ, hoại khổ, hành khổ chỉ là ảo giác. Chính khổ, lạc xả mới là cảm thọ đơn thuần tự nhiên. Còn cảm thọ nơi khổ khổ, hoại khổ, hành khổ là mình đã bóp méo qua sự tạo tác của tư và tưởng rồi. Nhưng nếu các tưởng phản ánh trung thực và tư tác đi đôi với bát nhã thì vấn đề lại hoàn toàn khác. Điều này chúng ta sẽ nói sau. Khổ, lạc, xả dẫu là cảm thọ đơn thuần, tự nhiên và khách quan, cảm thọ đúng, nhưng ở nơi mỗi người vẫn mỗi khác. Vì sao? Ví dụ một người có tu tập trong quá khứ, có hành thiện trong quá khứ thì sinh ra ít bệnh hoạn, mạnh khỏe, hoàn cảnh nhiều may mắn. Do đó trong đời sống hiện tại họ có nhiều cảm thọ lạc hơn cảm thọ khổ. Ngược lại, một người không tu tập lại làm nhiều việc bất thiện trong quá khứ thì sinh ra lại bệnh hoạn, tàn tật và hoàn cảnh nhiều bất hạnh. Do đó trong đời sống hiện tại, anh ta cảm thọ khổ nhiều hơn cảm thọ lạc. Tất nhiên, những thọ khổ lạc ở hai trường hợp trên đã gieo mầm sẵn từ quá khứ rồi, nhân quá khứ và quả hiện tại. Cho nên bây giờ chỉ gặt quả gọi là dị thục, và không tạo nhân gọi là vô nhân. Có điều cần lưu ý ở đây là nếu có một người đã làm nhiều việc bất thiện trong quá khứ thì đời này bị nhiều khổ thọ, nhưng trong đời này vị ấy tu tập thấy được pháp, tâm hồn hoàn toàn giải thoát, thì cái khổ vị ấy phải nhẫn chịu lại hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến giải thoát của vị ấy cả. Trong kinh có kể khá nhiều chuyện những vị tỳ kheo đạt đạo trong tình trạng hết sức đau khổ. Những vị ấy đang bệnh chịu không nổi, nhưng nhờ thiền quán, các vị ấy thấy ngay cái bệnh khổ ấy, thấy thực tướng cái khổ ấy, đến khi vị ấy đạt đạo, khổ hoàn toàn không ảnh hưởng. Cho nên vấn đề là ta có thấy cái khổ, cái lạc đúng thực tướng của nó không, chứ đừng có ham muốn tìm lạc bỏ khổ mà rơi vào lầm lạc. Nếu có bỏ khổ thì phải bỏ cái khổ ảo giác do ảo tưởng sản sinh, tức là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, chứ không phải bỏ cái khổ trong khổ lạc xả bình thường. Xin nhớ cho điều này rất quan trọng. Lần sau chúng ta sẽ nói về sự thoát khổ ấy là thoát như thế nào. Bây giờ chúng ta thử duyệt lại toàn bộ diễn biến để xem đâu mới là khâu cần phải giải quyết. Xúc, thọ và tưởng thực ra đều thuộc về vô nhân dị thục, chỉ là kết quả thụ động, nên không phải là khâu để giải quyết. Bậc trí chỉ giải quyết nhân chứ không giải quyết quả. Xúc thọ thì dễ hiểu, nhưng vì sao tưởng lại cũng không phải là vấn đề giải quyết. Chính nó cùng với tư trong ngoặc tư tưởng trở thành nguyên nhân của sự tạo tác kia mà. Thực ra Nói là tư tưởng nhưng trong đó tư đóng vai tạo tác, còn tưởng chỉ cung cấp dữ kiện thôi. Ví dụ cung cấp cái dao cho người ta sử dụng, người đó dùng dao để giết người, thì người giết có tội, chứ cái dao không có tội. Tưởng chỉ đóng vai tiếp nhận, suy đạt, xác định đối tượng, chứ không phán đoán và quyết định thái độ phản ứng trên đối tượng như tư. Tưởng có thể đúng, có thể sai, nhưng chưa phải là thiện ác. Thiện ác thuộc về tư. Tưởng là tấm ảnh thu hồi được đối tượng. Nếu tưởng tốt thì ảnh rõ, nếu tưởng xấu thì ảnh mờ. Còn tư mới là người ngồi phê phán, chọn lọc, nói xấu, nói đẹp, xin ưa, xin ghét, vân vân. Dầu tưởng sai lầm hay mờ ảo cũng không quyết định được thái độ của tư. Nhưng vì tư bị vô minh ái dục chi phối, nên không phân biệt được đúng hay sai mà thành ra vọng động tạo tác. Nếu tư được trí tuệ hướng dẫn, nó sẽ biết tưởng đúng hay sai ngay nên nó vẫn không vọng động tạo tác. Trong thành phần có một cái bánh có bột, có đường, có nước chẳng hạn. Nhưng người làm bánh tùy theo ý thích của mình tạo ra hình chim, hình hoa, hình vuông, hình tròn, hoặc ngon hoặc dở khác nhau. Tại sao cũng bột, cũng đường, cũng nước mà cuối cùng bánh lại khác nhau? Đương nhiên khác nhau là do nơi sở thích và trình độ hiểu biết của mỗi người. Nhưng thành phần bên trong cũng là đường, là nước, là bột mà thôi. Cũng vậy, ở nơi Phật, ở nơi chúng sinh, cơ cấu vận hành đều giống nhau, nhưng Phật khác chúng sinh vì do trí tuệ và sở hành không giống nhau. Cũng xúc, thọ, tưởng mà Phật niết bàn, còn chúng sinh thì luân hồi sinh tử. Vì tư của Phật là minh hạnh túc, còn tư của chúng sinh là vô minh ái dục. Tư giống như thủ tướng của nội các hạnh. Nếu được cố vấn bởi vô minh ái dục thì chủ yếu là tạo nghiệp bất thiện. Nếu được cố vấn bởi trí tuệ thì tạo nghiệp thiện, bất động hoặc siêu thế. Riêng đối với chúng sinh thì tư quyết định cõi giới, ác đạo hay thiện đạo, hoặc dục giới, sắc giới hay vô sắc giới. Tư tạo nhân để rồi tạo quả nơi xúc, thọ, tưởng. Vậy tư mới là khâu nhân cần được giải quyết, còn xúc, thọ, tưởng chỉ lập quả. Không nên trước ý giải quyết mà tạo tác thêm luân hồi sinh tử. Tu mà điều chỉnh tư là đúng, còn tu hành mà lăng xăng, điều chỉnh xúc, thọ tưởng là hoàn toàn sai. Vì điều chỉnh tư, tức là điều chỉnh xúc, thọ tưởng rồi, người tu hành cần phải hiểu rõ điều đó. Có người hỏi, nếu vậy khi căn tiếp xúc với trần, ta chỉ kham nhẫn với cảm thọ và chỉ biết trong hoạt tưởng vậy thôi, chứ đến tư ta đừng khởi tâm, thì như vậy là đã giải quyết vấn đề được chưa? Đáp, điều này chúng ta đã nói một lần rồi, nhưng lần này có lẽ chúng ta đã thấy sâu hơn do đã thấy được mấu chốt của tư. Để dễ hiểu, tôi xin lấy một ví dụ. Ví dụ con chó. Nó chỉ phản ứng theo bản năng sinh lý hoặc cảm tính như đau, nó chỉ kêu ẳng ẳng vậy thôi. Nó không suy nghĩ tính toán đầy lý tính và ý chí như con người. Như vậy tư của nó rất đơn giản, mũi lượt, thường là ở dưới dạng tâm si. Như vậy chẳng lẽ nó hơn con người sao? Thực ra tâm chúng ta trừ phi ở trạng thái thụ động, như lúc ngủ yên chẳng hạn, còn thì luôn luôn có thái độ này hoặc thái độ khác. Nghĩa là có khởi tâm, chứ không thể nào tâm không khởi được. Vậy vấn đề không phải là tâm đừng khởi, mà khởi sao cho đúng. Cho nên Ngài Huệ Năng mới bảo, đổi cảnh tâm sổ khổ. Còn Đức Phật, khi có người hỏi, bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả tâm không khởi thì sẽ không có tất cả khổ. Đức Phật bảo, chớ có nói vậy, chỉ không nên khởi tâm bất thiện mà thôi. Nếu không khởi tâm thì làm sao có chuyển hạnh nguyện Bồ Tát, có thuyết pháp độ sanh. Vậy khởi là phải có, khởi mà đúng đắn, đúng pháp, đúng với sự thật thì cái khởi ấy được gọi là chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, vân vân. Đừng tưởng định là không khởi. Định cũng là một dạng khởi tâm, nó khởi trạng thái định nên gọi là khởi định. Cái tâm là vậy, khi nó yên là yên, khi nó khởi là khởi, đó là định luật của nó. Khởi hay không khởi đều có tốt, có xấu, chứ không phải không khởi là tốt mà khởi là xấu. Cũng như cái thân hình đây không phải nằm là tốt mà đứng dậy là xấu. Không phải vậy, tốt xấu thật ra tùy theo cái dụng của nó. Thí dụ, đúng cái lúc mà mình cần phải khởi tâm thì mình lại không. Vậy là mình tầm bẫy rồi. Có mấy chục người đang đói đến xin ăn, mình có gạo, nhưng mình lại không khởi tâm gì cả. Khi ấy có đúng không? Mình phải khởi tâm lo đi lấy gạo nấu cơm cho người ta ăn chứ, phải không? Mình phải biết lúc nào nên khởi, lúc nào không nên khởi. Mỗi cái tác dụng gì, nó có lợi ích gì hay có tác hại nào? Vì cái thấy các pháp là quan trọng, còn pháp thì không xấu không tốt. Nhưng tùy mình mà cái nào cũng có tốt có xấu. Đến cả niết bàn mà mình cũng biến nó thành xấu thành tốt được. Quý vị nghe có lạ không? Niết bàn thì không tốt không xấu, nhưng quý vị chấp niết bàn là bản ngã thì chết rồi. Chẳng thà không biết niết bàn chi cả. Đang đau khổ nhưng thấy đau khổ chỉ là một sự vận hành như thật thì lại giải thoát. Còn mình đạt được niết bàn an ổn hoàn toàn nhưng mà mình chấp nó thì thành xấu, phải không? Điều này không phải tôi bày đặt ra đâu. Trong kinh Nguyên Thủy Mulapariyaya Suttam Mahimanakikaya, Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác biết rõ niết bàn là niết bàn. Với thắng trí, niết bàn là niết bàn. Như Lai không nghĩ tưởng đến niết bàn, không nghĩ tưởng trên niết bàn, không nghĩ tưởng từ niết bàn, không nghĩ tưởng niết bàn là ta, không quá vui thích niết bàn. Vì sao vậy? Vì biết rằng vui thích là căn bản của khổ, là hữu, là sanh tử của chúng sanh. Trở lại vấn đề, bây giờ chúng ta đi sâu thêm vào tiến trình để thấy rõ dần dần từng khâu vận hành của nó. Ở đây không phải dùng một quan điểm để giải thích, không phải dùng duy thức hoặc vi diệu pháp, kinh điển gì đó để làm việc ấy. Chúng ta cứ chiêm nghiệm tiến trình diễn tiến của chính nó như thế nào trước, rồi lấy kinh điển ra mà minh họa sao, như là chứng lý mà người xưa đã thấy rồi. Xúc tức là sự giao tiếp, tương giao giữa ba yếu tố căn, trần, thức. Hôm tôi dạy môn duy thức vi diệu pháp tỷ dạo, có người Phật tử hỏi tôi rằng: Có phải căn tiếp xúc với trần sinh ra thức không? Ví dụ nhãn căn tiếp xúc với sắc trần sinh ra nhãn thức. Nếu vậy, thầy cho con được hỏi: Căn là một yếu tố vật chất, trần cũng là vật chất, thì làm sao cả hai cái vật chất tiếp xúc với nhau lại sinh ra thức được? Câu hỏi thật hay. Căn trần thức tác dụng với nhau gọi là tương tác, giao tiếp với nhau gọi là tương giao mà thành xúc. Trong ba yếu tố thiếu một thì không thành xúc được, chứ không phải hai cái này sinh cái kia. Lát nữa mình sẽ thấy điều đó rõ hơn. Xúc, thọ, tưởng, tư là nội dung tất yếu cơ bản của một tiến trình tâm. Tôi tạm mượn danh từ của duy tức học và vi diệu pháp. Xin lưu ý rằng ở trong căn trần thức không phải là nhận thức, nó chỉ mới tiếp nhận đối tượng mà thôi. Tưởng mới là biết, mới là nhận thức ở mức độ tri giác. Tưởng đó biết là sắc, tưởng đó biết là khổ, vân vân. Còn nhãn thức, nhĩ thức, thân thức chỉ như máy ảnh mà mình vừa bấm một cái là nó ghi nhận hình liền. Còn đen trắng, to nhỏ, vuông tròn chi đó, nghĩa là nhận biết nó là hình gì, sắc gì, thì là chức năng của tưởng. Vậy khi tiếp xúc thì thọ liền phát sinh, đấy là điều tất yếu xảy ra. Khổ, lạc, xả là ở cảm giác tất yếu. Khi mà mình dường như không có cảm giác gì cả thì nó là xả thọ, chứ không phải là không thọ gì cả như nhiều người lầm tưởng. Dễ chịu là lạc thọ, khó chịu là khổ thọ. Đến khi ấy thì tưởng mới nhận biết thọ này. Như chúng ta đã nói, tưởng có thể đúng, có thể sai, có thể rõ, có thể mờ, nhưng nó vẫn là vô nhân. Đến tư mới có vấn đề phản ứng, phê phán, tạo tác. Trừ phi tư có thánh tuệ soi sáng, nó mới không còn tạo tác.